Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2 các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời thầy giảng. Xin mời thầy.
Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy tiếp tục nói về cái đề tài mà xuất tục nhập thế. Mình đã nói hai kỳ rồi. Mình đã nói về cái con đường mà xuất tục đó. Tức là con đường mà ra khỏi cái bóng tối, thì nó gồm có cái phần mình phải hết sức chuyên chủ, chuyên nhất cái tâm của mình. Đồng thời mình phải buông bỏ đi những cái mà nó làm cho mình bị cột trói. Và mình phát triển cái sự giác tri, mình gọi là self-awareness. Đó là cái phần mà mình gọi là xuất tục, ra khỏi cái bóng tối của cái nội tâm, của những cái mà nó giữ mình ở trong cái vô mình, trong cái bản ngã. Rồi xong là thầy nói về cái phần mà gọi là nhập thế, tức là làm sao mình đi vào trong đời để mình có thể đóng góp và trở thành một người mà có hữu hiệu hơn. Vì trong cuộc sống, trong đời mình không thể nào là một cái người mà mình gọi là vô dụng được. Mình đem tới ích lợi cho những chúng sinh, những người mà xung quanh mình sống. Và mình nói tới ba cái điểm rất là quan trọng. Thứ nhất là mình nói tới cái khả năng thiện xảo quản lý. Hồi xưa cái chữ quản lý này đó, mình có thể dùng cái chữ phương tiện, nhưng bây giờ thì mình dùng chữ quản lý để mà hiểu biết rằng đó, quản lý không phải là control, không phải là kiềm chế, kiểm soát, mà quản lý là làm sao đó mình có thể tạo ra một cái dòng mà trôi chảy này, rất là tự tài, rất là tự do, từ cái chỗ phàm phu mà nó trôi chảy về bậc thánh hiền, từ cái chỗ mà nghiệp chướng đó, làm sao mà mình quản lý tất cả cái nghiệp nó như thế nào đó để mà cái tâm thức của mình nó trôi chảy mà vô ngại về về cái chân tâm. Cho nên quản lý là một cái sự hiểu biết sâu sắc vô cùng để làm sao đó mình có thể làm cho cái chân tâm nó không bị đóng, không bị kẹt. Thì hồi xưa đó người ta dùng cái chữ phương tiện để mà nói tới cái trạng thái này. Bây giờ thì mình biết là quản lý. Tại vì sao vậy? Bởi vì thí dụ như bác mua cái nhà đó, bác phải cần phải trả tiền cái mình gọi là cái tiền mortgage, cái tiền mà đóng hàng tháng này. Bác mua cái nhà rồi đó, thì bác phải biết làm sao chừng nào đó. Thì mình phải sơn, phải sửa, phải duy trì, phải bảo vệ như thế nào đó để người ta không xâm phạm cái nhà. Và bác làm qua cái vườn của mình ấy, làm sao mà cho nó sạch sẽ như thế nào vân vân. Tức là cả một cái sự mà quản lý để cái tâm của mình ấy, lúc nào nó cũng là trôi chảy, lúc nào nó cũng vui, lúc nào cũng nhẹ nhàng cả. Nhưng mà nếu mình không, mình mua cái nhà rồi, lúc mình mua thì mình không biết đó, thì mình sẽ mất công là ngày nào, đêm nào là mình cũng phải lo lắng làm sao mà có tiền để mà trả cái mortgage. Nếu mình mà không hiểu quản lý thì mình ứng mua cái nhà thiệt lớn, thiệt to và mình không đủ tiền để mà trả. Và mình sẽ phải đi mượn tiền, phải đi vay tiền và làm những cái chuyện mà nhiều khi mình thân sinh phiền, sinh não, ngủ không được nữa. Và nếu mình có cái nhà, có vườn, có tược mà mình không chăm sóc thì cái vườn tược nó sẽ rất mau nó thành khu rừng. Và thành khu rừng thì không biết bao nhiêu là những cái không những động vật, không những là rắn, rết nó đi lẻn vào. Mà nhiều khi cái vườn đó nó sẽ tạo ra cái cơ hội đó mà lửa cháy bùng lên rất dễ dàng. Và nhiều khi cái khu vườn mà mình biến thành khu rừng đó, nhiều khi mình không muốn ra ngoài nữa và nhiều khi nó tạo ra bình hoàng đủ thứ chuyện do những cái động vật ở trong vườn tạo ra. Như thế thì tất cả đều là quản lý, tức là mình làm sao để cho cái tâm mình nó trôi chảy, cái tâm mà cái dòng tâm gọi là cái tâm Phật đó lúc nào nó cũng có thể mở mà không bị kẹt, không bị chướng ngại. Như thế cái định nghĩa quản lý có nghĩa rằng là mình sử dụng hoặc là mình điều khiển, điều động tất cả những cái gì ở trong cái quả nhị nguyên này để cái chân tâm của chúng ta không bị đóng lại, để cái niềm vui nội tại không bao giờ là bị đổi, để cho cái sự mà lan tỏa cái ánh sáng, lan tỏa cái trí huệ nó không ngừng lan tỏa, nó không bị kẹt. Cho nên cái định nghĩa về quản lý cần phải suy nghĩ lại, và chúng ta nên định nghĩa theo cái kiểu của nhà Phật là cái kiểu làm phương tiện. Thì cái chữ phương tiện đó chính là cái chữ mà bây giờ mình định nghĩa là quản lý, thưa các bạn. Cho nên việc thiền xảo là khéo léo, mình biết làm sao mình quản lý như thế nào đó, mình điều động, mình điều khiển như thế nào đó mà cái tâm mình lúc nào nó cũng có thể là tươi sáng, và cái chân tâm của mình lúc nào hiện hiện, cái lòng từ lúc nào cũng là mở ra cả. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái điều rất là quan trọng, và mình gọi là ba cái điều rường cột khi mà bạn đi nhập thế, đi vào đời. Thì cái điều thứ hai mà ngày hôm nay mình nói đó là mình gọi là cái giải mở cái gút thắt này. cái dạng mẫu của thân này thầy xin kể câu chuyện. Thì câu chuyện này thầy xin sửa lại chút xíu thôi để mà mình có thể hiểu rõ ràng hơn. Thì còn một người nào đó, một người rất là dễ thương thì cho cái người cháu mượn 10.000 đô la. Thì cái người cháu này đương nhiên là khi mượn ấy, thì là nói về chủ là rất sung sướng và xin giúp để mà khi nào mà mình có tiền lại ấy, thì là mình sẽ trả tiền. Và cô cháu này nói rằng như thế này này, chú cứ tin con đi, bởi vì là chú cháu nhà mình rất thân thiện và nếu có gì thì là chú vẫn có thể tìm ba mẹ của con ở đấy mà đâu có đi đâu đâu. Và nếu mà chú biết là con cái nghề của con là rất mau là con có thể tìm lại được 10.000 và con sẽ trả lại 10.000 cho chú. Thì ông chủ ông rất là dễ thương và ông đi tìm tiền, mượn tiền cho đủ 10.000. Thì ông cũng phải mượn người bạn này, người bạn kia và có cái tiền ở trong cái nhà băng của mình đủ 10.000 để trong người cháu mượn. Với cái tình mà thương như vậy và với cái lòng tin tưởng như vậy thì là ông chủ mới đưa 10.000 tiền cash cho người cháu và người cháu sử dụng 10.000 tiền cash đó. Nhưng mà câu chuyện nó xảy ra rất là hay. Hay là như thế này thưa các bạn. Một năm sau thì người cháu trở lại và trả tiền cho người chủ. Nhưng mà mượn 10.000, nhưng mà khi trả lại thì trả lại có 500 thôi. Thì người chủ rất là ngạc nhiên là tại sao mà con mượn 10.000 mà bây giờ con trả lại 500 thôi. Thì người cháu nói ô không, con sẽ trả 9.500 kia, nhưng mà con sẽ trả từ từ. Thì mỗi tháng con trả một chút, hoặc là 2-3 tháng con trả 1.000, 2.000, miễn là làm sao mà trong khoảng 2-3 năm đó thì là con sẽ trả được. Thì đương nhiên câu chuyện này thầy hơi sửa đổi những cái chi tiết trong một chút, nhưng mà cái nội dung thì nó cũng khác mấy thưa các bác. Thưa các bác, thì khi người chủ nghe như vậy thì người chủ nổi điên lên. Tớ ơi, ta cho mượn 10.000 mà bây giờ mà con trả kiểu đó thì đâu được. Nhưng mà người cháu nói, thưa chủ, khi mà con xin mượn đó thì chủ đâu nói là con phải trả một lần đâu. Cái điều đó là cái sự thật, người chủ không hề biết rằng mình phải trả góp vì người chủ không phải là người Mỹ và người chủ là người Việt Nam thì mình mượn bao nhiêu mình trả bấy nhiêu. Nhưng mà người cháu đẻ và sinh ở Mỹ thì nghĩ theo kiểu Mỹ là mình chỉ trả góp thôi, đâu có ai mà trả một lần. Nhưng mà như vậy thì nó tạo một cái gút thắt và chú cháu bất hòa, không còn cái tình thân như xưa nữa thưa các bác. Mà đó là một điều rất là tế nhị và nó tạo ra một cái gút thắt. Bởi vì mỗi người có một cái expectation, có một cái mong ước, mong cầu nó khác nhau và tạo ra sự hiểu lầm. Và do hiểu lầm đó đó, mình tạo ra cái gút thắt. Và do cái gút thắt đó đó, gọi là gút thắt có nghĩa là mình không còn vui vẻ khi gặp nhau nữa. Thì cái gút thắt này chỉ xảy ra trong mối quan hệ của mình với người khác. Cái gút thắt này thường thường đó, có thể là vô tình, có thể là cố ý. Và có thể là vì là mình do cái expectation, cái sự hiểu lầm của mình về những cái mong ước, mong cầu, những cái điều mà người ta mong muốn, cái đối phương người ta suy nghĩ. Có nghĩa rằng cái perception, cái cảm nhận của mình và người ta khác nhau thì rất dễ dàng để mà tạo ra cái mối mà mình gọi là mối thù hằn, tạo ra cái gút thắt. Thì đương nhiên cái vấn đề này nó cũng sẽ xảy ra nhiều trong những cái trường hợp khác. Một cái trường hợp nữa mà chúng ta thường thấy xảy ra khi mà tạo ra cái gút thắt là thí dụ như là cái bạc cho bạn bè mình, mời bạn bè mình tới ăn uống. Mình mời bạn bè tới ăn uống đó, trong nhà. Thì xong rồi thì là bạn bè mình không có một cái điều kiện gì cả. Họ sẽ ra về. Nhưng mà cũng người bạn đó, nếu mà người bạn đó nói với mình như thế này nè. Ô chị ơi chị, cái nhà chị đẹp quá. Chị có thể cho em mượn mấy cái chén dĩa này nọ. Đồng thời mượn cái nhà chị để em làm cái party cũng 2-3 giờ đồng hồ thôi, không nhiều. Thì có bằng lòng không? Nếu mà chúng ta bằng lòng đó, được rồi, người bạn này là bạn tốt mà, thôi không can gì, mình cho mượn đi. Mình cứ cho mượn cái nhà và đúng chén dĩa của mình là những thứ mà tốt đẹp cả đó. Thì không, mình phải nói với chén về bạn mình đó, là ok. Thì thưa các bác đó, thì mình nói như thế nào? Thì mình nói với người bạn mình thế này nè. Cái chén, cái dĩa này đó là có 55 cái. Có tất cả những cái chén dĩa này là mua ở cái tiệm Nordstrom, for example. Và tất cả những cái đồ đạc này đó nó quý thế này thế kia thế nào thế nọ. Xong rồi mình nói cái nhà này là cái cửa này mở như thế này, cửa kia mở thế kia này, cái bồn tắm ở đây, áo quần như thế này, rồi sắp xếp mình nói mình cho mượn 2-3 giờ đấy. Và mình còn rất là tử tế, cái ngày mình cho mượn đó thì mình là còn mua thêm giấy cầu tiêu, mình mua thêm giấy, rồi mình còn rất là không những thành tâm nhã nhặn nữa mà mình cho người là cho quét dọn cái nhà cái thiệt sạch sẽ. Và mình làm hết lòng. Bởi vì người bạn thân của mình mà họ chỉ mượn có 2-3 giờ đồng hồ thôi, họ đâu có mượn nhiều đâu các bác. Thì mình nghĩ rằng là những chuyện mình làm như vậy sẽ cảm động người bạn của mình lắm. Nhưng mà sau khi người bạn mình mượn rồi, họ cũng rất là tử tế. Trước khi mượn họ còn đem hoa tới họ tặng mình và họ còn cảm ơn mình nữa. Và đến sau khi mà họ mượn xong, chủ nhật hôm đó họ mượn xong thì mình cũng cho mượn 2-3 giờ mình về lại thì mình sẽ thấy như thế nào. Thì thưa các bạn, mình thấy đại khái đồ đạc đó là đã có rửa rồi, những chén, những bát có rửa rồi, nhưng mà 55 cái muỗng nĩa đó bây giờ chỉ có 52 cái à. Ba cái đâu tìm không ra. Rồi cái nhà cửa thì đúng là có quét dọn sạch sẽ đấy. Nhưng mà sao mình thấy đó là cái đồ rác ở trong cái thùng rác đó, trong cái bao rồi mà chưa có vứt đi, không chịu đem ra ngoài. Rồi mình thấy đó là tuy cái nhà có quét sạch sẽ đó, nhưng mà cái đường ra vườn, ôi mà sao nó dơ thế này. Sao họ uống, họ vứt đồ đạc ngoài kia dơ thế này, họ không có lượm vào. Và tại sao mà khi mình vào nhà đó, cái buồng tắm đèn là không tắt. Thì thưa các bác, có trăm ngàn chuyện nhỏ nhỏ như vậy xảy ra. Thì thế ra là bởi vì mình không biết quản lý, mình không biết làm sao nói cho rõ ràng là khi mượn có những cái điều kiện như thế này, và khi khi mà mình mượn đó, cái điều kiện đó, nó sạch sẽ kiểu nào thì trả là sạch sẽ kiểu đó, thì dù như vậy đó, và nếu mà mất cái món gì thì phải trả tiền kiểu nào, nhưng mà mình đâu có nói được các bạn, bởi vì người bạn thân của mình mà không lẽ mình nói là nếu mà mất đó thì chị phải trả cho em mua lại, bồi thường lại cho em. Không, mình không có nói câu đó và người bạn cũng không nói, cho nên mọi người có một cái expectation khác nhau. Người bạn cũng nghĩ rằng nếu mà một hai ba cái muỗng cái đĩa nó mất đâu có cái gì, nhưng đâu có biết rằng là cái bộ đó là mình mua 55 cái, mình mua đó là cái thời mình và chồng mình mới cưới nhau và đó là một cái kỷ niệm nhiều năm. Thì thưa các bác, ô hô ai tai, thế là chúng ta đã tạo ra cái gút thắt, và khi mình bày tỏ cái nỗi niềm mà bất bình của mình nói về là người bạn của mình, thì chuyện như xảy ra các bác, thì người bạn mình không những là giận dữ mà nói rằng là tôi đã làm hết rồi đó, tôi đã dọn sạch sẽ rồi đó, vân vân vân. Nhưng mà cái tiêu chuẩn dọn dẹp của người bạn đúng là không phải cái tiêu chuẩn dọn dẹp của mình. Và người bạn giận dữ là bởi vì nghĩ rằng là họ đã làm cũng hết lòng rồi, và họ không biết bao nhiêu người bạn mà tới trong 2-3 giờ đồng hồ đó đó họ đã mệt mỏi như thế này rồi, mình còn không biết chờ họ đến ngày thứ hai mình nói chuyện mà mình lại điện thoại lên mình nói ngay lập tức, thì họ lại càng tức giận nữa. Thì thưa bạn, đó là những cái gút thắt rất là thực tế trong cuộc sống của mình, và lý do mà tạo ra gút thắt đó có thể là vô tình hoặc là cố ý, nhưng mà rõ ràng là trong đầu mình có những cái tiêu chuẩn mà người khác không có giống, và người khác có những cái tiêu chuẩn mà trong đầu mình không hề nghĩ tới. Có những cái điều mong ước mong muốn của người ta mà mình lại không biết, và do đó mình làm những cái chuyện mà đi ngược lại với là cái điều mong muốn của người khác. Ở trong cuộc sống mình có rất nhiều cái chuyện như thế, và không bao giờ đó mà mình ngờ được đó là người ta có thể nổi giận, có thể ghét mình và không hề thông cảm với mình, là bởi vì những cái expectation của họ, những cái chuyện mong muốn của họ đó rất là nhiều, và họ tin tưởng vào mình hiểu những cái chuyện đó. Họ tin tưởng rằng mình hiểu, họ thương mình và họ mong muốn mình đó là hiểu chuyện đó, và họ nghĩ rằng là mình đã hiểu những chuyện đó rồi. Thưa các bạn, assumption, mình gọi là in trí, mình nghĩ rằng người ta thật sự hiểu những cái chuyện mà mình không hề biết tới. Nhưng mà cái cầu cú thắt đó nếu mà nghĩ lại chung đó là không biết cái vấn đề mà mình gọi là quản lý, mình không thiền xảo quản lý, mình không nói trước và mình không lạc đặt định những cái chuyện đó cho rõ ràng, mình không hiểu được cái cuộc sống nó có những cái nhu cầu và những có cái bước mình phải đi qua để mà cho cái tâm mình luôn luôn vui sướng. Cho nên thường thường chính mình tạo gút thắt, chính mình tạo gút thắt. Như cái câu chuyện mà ông chủ đó, chính ông đã tạo gút thắt chứ không phải là cô kia tạo gút thắt, tại vì mình không biết. Nhưng mình cũng thể nói ngược là chính cô kia tạo gút thắt chứ không phải ông chủ. Cho nên cái gút thắt là phải hai bên thì mới gút được với nhau, cả hai bên phải có sự hiểu lầm, phải có những cái thuật in trí. In trí tức là assumption, phải có những cái expectation tức là những cái sự mong ước mong đợi khác nhau, và cuối cùng là có những cái mà mình gọi là một cái bùng nổ trong cái irrationality tức là phi lý trí. Mình không nhận nài được, mình nổ đùng lên và mình sử dụng những cái ngôn từ mà rất là khó nghe, làm cho cái người mà đối phương đó đáng lẽ họ sẽ giải thích được nhưng họ không có thể giải thích, và họ không thể có cái giờ để lắng nghe sự giải thích của mình. Thì thưa bác, đó là những cái chuyện mà thực sự nó xảy ra thường ngày và làm cho chúng ta rất là khốn khổ, vì nhiều khi mình mong chuyện tốt lắm nhưng mà nó lại không hề xảy ra tốt đẹp. Cho nên trong cái quan hệ của chúng ta với những người khác đó, thì chúng ta hãy nên làm sao biết được đó là cái gút thắt rất dễ gây. Và nếu mà nói về triết lý mà tóm nó sâu sắc đó, thì đa số cái gút thắt này đó nó tạo ra là bởi vì mình như hồi nãy nói đó các bác, là mình có những cái nhu cầu, mình có những cái sự hiểu biết, những cái thành kiến sẵn có rồi đó, mà mình không biết những thành kiến đó, mình không biết những cái nhu cầu của mình không biết những cái đòi hỏi của người ta, mình hiểu lầm như ta, mình không đi tìm hiểu, và tất cả những cái đó là nằm trong một cái tâm thức đó mà mình gọi là vi ngã, là mình dường như là mình đóng kín chính mình ở trong cái vũ trụ của chính mình, và mình không reach out để mình tìm hiểu người khác, mình không đặt câu hỏi về những cái nhu cầu của người khác, và mình không tìm hiểu cái quá trình bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra. Và do đó đó rất dễ để mà mình rơi vào trong cái chuyện là tạo gút, thắt gút, kết gút. Thưa các bác, cái điều thứ hai nữa ngoài cái vấn đề thứ nhất mình vừa nói là cái tâm thức mà vi ngã đó đó, là nhiều khi có những cái nghiệp chướng mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó là mình đã có rồi, mình có những cái gút thắt mà nhiều đời với nhiều người với người đó rồi, bây giờ đó là tự nhiên đó mình lại tiếp tục thắt gút với người đó. Tại vì chắc các bạn cũng biết để ý đó, có nhiều người đó mình vừa nhìn một cái là mình đã ghét vô cùng rồi, rõ ràng đó là cái nghiệp chướng của mình với người đó trong nhiều đời. Có nhiều người mình vừa gặp một cái là mình đã yêu rồi, yêu không phải là thương các bạn, yêu có nghĩa là mình chấp trước, là mình dính vào người đó một cách cực kỳ và mình kẹt với người đó liền, mình nhìn mặt là mình kẹt liền người đó liền đó. Thì cái đó gọi là nghiệp chướng đấy các bác. Có những cái chuyện đó là mình làm rất là thông suốt, nhưng mà có những chuyện đó mình không cần làm nhưng mà mình lại kẹt vào và mình làm ngay. Thì thưa bác đó, có một anh nó kể một câu chuyện rất lý thú, thầy xin sửa cái detail một chút xíu. Thì anh nó mới kể với thầy như thế này nè: dạ, thưa sư phụ, là khi mà con đi làm đó thì con vừa gặp mặt cái bà quản lý của con đó, con vừa gặp đó là bà ta gần như là vừa nhìn thấy con bà ta sẽ lỗi sẽ nói cái gì đó về con liền, dù con tới con chào hi hello, nhiều khi là con đem đi nước tới cho bà uống, nhiều khi là con gọi những cái chuyện con làm cho bà vui đấy, nhưng mà không hiểu thế nào thưa sư phụ, là bởi vì cái bà này đã hẹn mà gặp con là bà lập tức thế nào không nói cái này cũng nói cái kia, không làm cái điều bộ này điều bộ kia, mà con nhìn cái ngôn ngữ của thân thể là con biết là bà này rất ghét con. Thưa bác, đó là một cái dạng mà chúng ta thường gọi là cái dạng nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp. Mình cũng có thể nói là cái dạng mà kim mộc thổ nó không có phối hợp với nhau. Cái người mạng kim mà gặp người mạng mộc á, thì người mạng kim thường thường khắc với người mạng mộc, thì dù mà người mạng hỏa lại khắc với người mạng thủy, thì dù như vậy đó. Thì thưa các bác, cái đó nó không phải là một cái chuyện mà nó quá sức ra ngoài, nó mê tín, nhưng mà thật sự nó có những cái chuyện mà nó xảy ra ở trong nhiều đời nhiều kiếp, vì mình tin rằng chúng ta không sống một đời này, và những cái gút thắt nhiều nhiều đời nhiều kiếp rồi mà không được giải thì bây giờ đó, mình là kẹt vào. Và một cái lý do khác đó là nhiều khi đó chúng ta quá đóng kín, mình không có liên hệ với cái tập thể, mình không hề ra ngoài chơi với người nào cả, và mình không có một cái sự lịch thiệp trong cái quan hệ của mình với người ta. Cho nên bây giờ khi gặp người nào đó thì mình rất dễ để mình cột cục với người đó. Thí dụ như các bạn thấy, nếu mà con cái của mình đó, nhiều khi nó không chịu đi chơi với ai cả, đến lúc nó ra nó gặp người nào đó thì thường thường đó, một là nó lấy cái phone ra nó ngồi nó quay nó chơi một mình nó, hoặc là nó ngồi mình một cái chỗ nào nó không nghe. Khi người ta nói chuyện thì nó lại cứ cầm cái phone lên mà nó chơi với cái phone, nó không thèm nói chuyện với người ta, thì rõ ràng đó là một cách mà mình gọi là cột cục với cái người đang nói. Cho nên các bạn biết bây giờ cái đời bây giờ thì là không phải là cái đứa con mình nó ích kỷ, mà nhiều khi là cái thói quen của văn hóa. Và các bạn thấy đó, khi mà người ta đi họp hoặc là khi mình ăn cơm hoặc mình nói chuyện với nhau đó, mà cái người đối diện của mình đó, cứ lấy cái phone ra và cứ mở cái phone, không text này text kia, nói chuyện này chuyện kia qua kia mà không để ý tới lời mình nói đó, thì thường thường mình cảm thấy là mình rất bị disrespectful, cảm thấy không được tôn trọng. Và do đó tự nhiên nhiều khi mình nổi điên, nổi khùng, nổi tức lên, mình không còn tử tế với người đó nữa. Thứ ba, cái đó là một cách mà mình cột guộc cũng lạ lắm, và sự thiếu tôn trọng với người khác đó nó nằm ở trong cái chỗ là nhiều khi là mình giống như cái cocoon, mình đóng kín chính mình sống trong chính mình. Và cái thói quen của cái văn hóa bây giờ là nhiều khi rất là nguy hiểm. Có một lần nọ, thưa các bác đó, là thầy ở trên cái núi A Lì Sơn, thành núi cái chỗ mà rất đẹp bên Đài Loan, thì thầy đang đi bộ ở trong con đường mà cái pathway ở trong cái vườn đó bác, thì chỉ có hai ba người đi được thôi. Tức là nếu mình đi thì người đối diện của mình đó, mà đi ngược lại đó, thì mình phải né qua một chút mới gặp được. Sau lưng thầy thì có rất nhiều đệ tử cùng đi. Thì thưa các bác đó, thì khi mà thầy đang đi như vậy thì cái người đối diện đó, họ tiếp tục là họ vừa đi vừa đánh text này nó và đụng vào người thầy rất là mạnh. Sau khi mà đụng vào người thầy đó, thì đáng lẽ đó, thì thầy cũng mỉm cười, thầy cũng muốn xin lỗi. Thì trước khi thầy xin lỗi đó, thì cái người kia ngẩng đầu lên và chửi ngay, mắng thầy ngay là tại sao mà đi mà không nhìn gì hết. Thưa các bác, thì rõ ràng là cái lỗi thì người nào thì bác có thấy rõ là bởi vì anh ta không hề nhìn con đường mà chỉ nhìn cái phone thôi. Nhưng mà khi đụng như thầy thì thầy chưa kịp nổi điên các bác, chưa kịp nổi điên thì anh đã xong sọc, anh bỏ đi rồi. Nhưng mà các bác thấy cái đó nó tạo ra một cái gút thắt rất dễ dàng, tại vì là mình hoàn toàn mình không thấy cái điểm mù của chính mình. Bây giờ cái văn hóa đó nó đi vào trong cái văn hóa là nhiều khi các bác họp, các bác ngồi ăn, các bác nói chuyện với người khác mà bác không ngừng quay cái điện thoại và không còn để ý tới cái lời của người kia nữa, thì cái đó nó dễ tạo gút thắt. Nhưng bây giờ mình bỏ cái phone đi, mình nói tới cái chuyện mà mình đang làm với người khác đó, nhiều khi là cái chuyện mình làm đó và mình không hề để ý tới cái chuyện người khác, và mình phủ nhận cái chuyện người ta làm đi, mình chỉ chú ý và mình bắt người ta chú ý vào chuyện của mình thôi đó, thì mình cũng rất dễ dàng tạo cái gút thắt với người ta. Mà cái chuyện đó nó xảy ra rất thường xuyên, cho nên nhiều khi các bạn biết không, mình làm cái chuyện gì đó, nhiều khi mình cũng muốn nói với người ta, chia sẻ với người khác, và người khi người khác, người nào làm cái chuyện gì đó cũng nên chia sẻ với nhau để cho mọi người có cảm thông. Cho nên cái đó là một cái chuyện đó mà rất dễ hiểu, nhiều khi đó người ta không chia sẻ với mình và mình lên án, mình gọi là họ ích kỷ. Nhưng mà mình không biết rằng đó, tại vì mình không có gõ cửa và hỏi người ta về cái tin tức, về những cái chuyện người ta làm. Thế nên đây là con đường hai chiều, cái gút thắt là lúc nào cũng là hai bên tạo gút cả. Và có một người có thể khởi động cái gút, nhưng mà phải cần cái người kia đó bằng lòng để mà cột lại với nhau. Thành do đó đó, cái sự giải mở gút thắt cũng từ nó chỗ đó mà ra. Mình đã nói tới cái nguyên nhân thứ ba rồi. Thứ nhất là mình nói tới cái tâm thức, mình gọi là vì ngã ích kỷ. Thứ nhì là mình nói tới cái nghiệp chướng, nhiều khi nhiều đời nhiều kiếp lâu ngày mình. Bây giờ thứ ba là mình nói tới cái mức độ mà mình gọi là cái liên hệ với cái tập thể, nhiều khi mình đóng mình lại và nhiều khi mình bị cái văn hóa đó nó đóng mình lại, làm cho mình không có mở tâm để nói chuyện với người khác và để mà reach out. Bây giờ cái điều thứ bốn đó là nhiều khi mình không có cái nhìn toàn diện, thưa các bác, cái tâm thức mình không đủ toàn diện, không đủ tính chất bao dung để cho mình có thể chấp nhận người khác. Bởi vì mỗi người đều có những cái quan điểm và những cái cuộc sống nó khác nhau, và nhiều khi đó mình cảm thấy là rất dễ dàng để mà tạo ra cái gút thắt, là bởi vì mình nghĩ rằng, mình cho rằng, mình cái thành kiến mình cho rằng đó là cái người đó làm cái chuyện đó như thế này thế kia. Đây là một cái thí dụ điển hình. Thứ ba, nhiều khi thầy nói chuyện ở trong cái bài pháp của thầy, nhiều khi thầy nói câu này câu kia đó, nhưng mà cái người nghe nghĩ rằng là thầy bắn họ, bắn có nghĩa là chỉ trích họ, và họ rất là khó chịu và họ nghĩ rằng là thầy khinh thường họ hoặc là thầy nói xấu về họ, vân 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 vân. Nhưng mà thật sự ra trong cái bài pháp nhiều khi có những cái đặc tính đó mà nó tạo nên cái cảm xúc, cảm giác đó mà cái người nghe đó cảm thấy rằng là nó giống như là nó bắn trúng cái tim đen của mình. Cho nên người nói chuyện chưa chắc là có ác ý, nhưng mà người nghe có thể nhận là ác ý. Và thế nào là cái nhìn toàn diện và bao dung? Mình nhìn toàn diện bao dung là mình nghĩ rằng ồ, đây là cái bài học thôi, đây không phải là cái người thầy hoặc là người đang diễn giảng cố ý mà đánh trúng vào tâm đen của mình, hoặc là cố ý để mà nói xấu mình. Nhưng mà ở trong cái trường hợp sống đó, trong cuộc sống của mình có rất nhiều chuyện như thế, mình gọi là mind reading đấy các bạn. Là mình nghĩ rằng là người ta nói xấu về mình, người ta nghĩ rằng người ta nói về mình, và mình tức bực vô cùng. Mình tức bực, mình tức giận vô cùng, và mình không những không chấp nhận người đó, không chấp nhận cái lý luận đó, và mình nghĩ đó là người kẻ thù của mình. Thì trong cuộc sống đó, nó có rất nhiều cái chuyện như vậy, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, là Hồi nãy là mình nói cái expectation, bây giờ mình nói khác hơn nữa là cái tâm mình không đủ cái bao dung, không đủ cái bao dung, không đủ cái sự chấp nhận, và mình nhiều khi có tật giật mình, nhiều khi là mình nghĩ khác. Và thưa các bạn, mỗi người nó có một cái cuộc sống rất là đặc biệt, không ai có cuộc sống giống nhau cả, và mỗi người có rất nhiều cái nghiệp chướng đeo đuổi nhau mà không ai giống nhau cả. Các bạn nhìn và thấy một cái cây rất đẹp, nhưng các bạn không biết rằng vì cái cây đó phía dưới nó có gốc rễ như thế nào. Hôm qua thầy đi ra vườn với một bác chuyên về cây cối, bác đã chỉ cho thầy, thầy qua cái cây này nè. Cây này đó là một cái loại cây giống như là mình gọi là cây mà nó có rất nhiều rễ đó bác, mà nó mọc từ trên cành xuống đó. Nó không phải là loại cây sồi mà cái cây mà ma quỷ nó nhiều lắm các bác. Thường thường Việt Nam mình hay sợ mấy cái cây mà nó râu ria, mà nó tàn cành, mà nó nhiều quá. Thì bà mới chỉ thầy là thầy cái này là một cái loại cây đó mà nó mọc cái rễ phía dưới rất là mạnh, và thầy thật thầy quay này nó đang đẩy cái tường của cái vườn của thầy răng ra bên kia. Thì khi bà chỉ thầy mới bắt đầu hiểu, ồ dạ đúng rồi. Thì thầy mới lập tức mới hiểu thêm một chuyện nữa, cái cây này cái vỏ nó sạch sẽ đẹp đẽ lắm, nhưng mà cái rễ của nó đó nó mọc khủng và nó tạt ra cái đất hay là cái tường của nhà mình máu hơn là những cái cây khác. Nhưng mà mình không thấy được, thưa bác, thầy không thấy được. Thì bà mới và học rất là hay, là nhiều khi đó mình thấy một cái người nhưng mình không biết là cái gốc rễ nghiệp chướng của người đó như thế nào, và vì vậy cho nên mình nên bao dung, mình không nên lúc nào cũng chỉ trích, lúc nào cũng là muốn người đó phải làm theo ý của mình, và mình không nên là lúc nào cũng mong muốn mọi chuyện là phải làm theo ý của mình cả. Cái chuyện của đời nhiều khi nó chạy theo cái chiều hướng của cái gió nghiệp, và mình chỉ có thể ngắm mọi người, nhìn mọi người với cái tấm lòng bao dung rộng rãi, mình không nên là bắt người ta phải làm theo ý của mình. Hôm qua thì là thầy có một cái người cũng nói chuyện với thầy cũng rất là vui, và cô ta mong muốn rằng là người chồng phải làm những cái chuyện này, không được làm những cái chuyện kia. Thầy nói với cô ta thì nên để cho người chồng đó có cái tự do làm sai, và người chồng đó mới hiểu được cái chuyện làm sai đó và phải học từ cái chuyện làm sai đó, hơn là thì bắt người chồng đó phải hoàn toàn phục tùng chị. Bởi vì đó, mỗi người có một cái tâm thức khác nhau. Thì sau khi nói như vậy rồi thì chị ta mở tâm ra, chị ta nói thưa thầy đúng vậy, dường như là con thiếu cái bao dung. Nhưng mà thưa bác, cuộc sống của mình là hai chiều, mình bao dung nhưng mà làm như thế nào để người ta có một cái bài học, có một cách để người ta mở guốc nữa nữa. Và cái phần mở guốc là cái đề tài kế tiếp lần sau. Xin cảm ơn các bác đã lắng nghe, và nếu thầy có guốc thắt với các bác thì xin các bác cũng tha thứ, vì tha thứ cũng là một phương thức mà giải mở guốc thắt hay nhất. Thầy xin tiếp tục cái đề tài mà giải mở guốc thắt tuần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiohaytam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiohaytam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.